Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài thông tin về các loại cúm gia cầm cũng như các biện pháp an toàn sinh học cho gia cầm. Tiếp đó là bài viết chia sẻ cách bón phân chuồng hiệu quả nhất dành cho vườn cây. Thưa bà con và các bạn, Avian influenza, thường được gọi là cúm gia cầm, là một bệnh nhiễm trùng do virus có khả năng lây lan cao gây ra bởi virus cúm tuýp A ảnh hưởng đến các loài gia cầm. Virus Avian influenza được phân thành hai loại dựa trên khả năng gây bệnh của chúng, cúm gia cầm độc lực thấp và cúm gia cầm độc lực cao. Trong đó, virus cúm gia cầm độc lực cao, độc lực cực kỳ cao, với tỷ lệ tử vong lên đến 100% ở gà. Phòng ngừa và kiểm soát cúm gia cầm là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe gia cầm và giảm thiểu tổn thất kinh tế trong ngành chăn nuôi gia cầm. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn về các loại cúm gia cầm cũng như là các biện pháp an toàn sinh học và tác động của bệnh đối với sức khỏe và sản xuất chung của gia cầm.
Thưa bà con và các bạn, có nhiều phân nhóm virus cúm gia cầm khác nhau được phân loại dựa trên sự kết hợp của các protein bề mặt. Các phân nhóm H phổ biến nhất được tìm thấy ở gia cầm là H5, H7 và H9. Các chủng cúm gia cầm độc lực cao đáng chú ý nhất bao gồm H5N1 lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1990 và đã gây ra các đợt bùng phát ở châu Á, châu Âu, châu Phi và Trung Đông. Tỷ lệ tử vong cao lên đến 100%. H7N3 gây ra đợt bùng phát ở Pakistan vào năm 1995 với tỷ lệ tử vong lên đến 100%. H7N7 gây ra các đợt bùng phát ở Hà Lan, Bỉ và Đức vào năm 2003 với tỷ lệ tử vong từ 30-80%. H7N9 lần đầu tiên được báo cáo ở Trung Quốc vào năm 2013, gây ra các triệu chứng nhẹ ở gia cầm nhưng có thể nghiêm trọng ở người. Ở gia cầm, các dấu hiệu lâm sàng phổ biến của cúm gia cầm bao gồm tỷ lệ tử vong của đàn tăng đột ngột, trầm cảm, giảm cảm giác thèm ăn, giảm hoạt động. Các dấu hiệu về đường hô hấp như ho, hắt hơi, chảy dịch mũi, tiêu chảy, trứng bỏ mềm hoặc biến dạng, đầu màu yếm sưng và đổi màu tím. Các dấu hiệu về hệ thần kinh như run rẩy, quay vòng, liệt. Nhiễm trùng cúm gia cầm độc lực cao nghiêm trọng có thể gây tử vong nhanh chỉ sau 24-48 giờ sau khi xuất hiện các triệu chứng. Việc xác định kịp thời các dấu hiệu lâm sàng là rất quan trọng để chẩn đoán sớm và hành động nhanh chóng. Vaccine giúp ngăn ngừa bệnh lâm sàng và tử vong do nhiễm cúm gia cầm. Chúng tạo ra khả năng miễn dịch bảo vệ bằng cách phơi nhiễm hệ thống miễn dịch với các dạng virus. Avian influenza không hoạt động. Các chiến lược tiêm chủng chính bao gồm vaccine tự sinh được sản xuất đặc biệt cho một trang trại bằng cách sử dụng virus phân lập từ một đợt bùng phát tại trang trại đó, cung cấp khả năng bảo vệ tốt chống lại chủng cụ thể. Vaccine vector tái tổ hợp sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp để đưa gen virus Avian influenza vào các vector virus vô hại, cung cấp khả năng bảo vệ rộng chống lại nhiều chủng virus. Vaccine di truyền ngược virus Avian influenza được biến đổi gen để tạo ra sự trùng khớp chính xác của chủng virus ngoài đồng ruộng, đồng thời giảm độc lực, có khả năng sinh miễn dịch cao. Vaccine tiểu đơn vị chứa các protein HA và NA tinh khiết thay vì toàn bộ virus, an toàn nhưng có thể cần nhiều mũi tiêm nhắc lại và chất bổ trợ mạnh để có hiệu quả. Để có khả năng bảo vệ tốt nhất, gia cầm nên được tiêm vaccine trước khi xảy ra đợt bùng phát trong khu vực. Việc tiêm chủng nên đi kèm với các biện pháp an toàn sinh học cao hơn. Cụ thể, phòng ngừa cúm gia cầm phụ thuộc rất nhiều vào các biện pháp an toàn sinh học tốt tại các trang trại. Các biện pháp được khuyến nghị bao gồm hạn chế tiếp cận chuồng gia cầm và khử trùng giày dép quần áo của nhân viên trang trại, đảm bảo khử trùng thiết bị và phương tiện vào khuôn viên trang trại, các chương trình kiểm soát động vật gặm nhấm và chim hoang dã, kiểm tra và cách ly những con chim mới trước khi đưa vào đàn, xử lý đúng cách gia cầm chết, tránh tiếp xúc với gia cầm, thủy cầm hoang dã thông qua các rào cản vật lý, vệ sinh và khử trùng chuồng trại kỹ lưỡng giữa các đàn, duy trì mật độ nuôi nhốt tối ưu để giảm căng thẳng. An toàn sinh học nghiêm ngặt có thể ngăn ngừa sự xâm nhập và lây lan của virus avian influenza trong quần thể gia cầm. Nhiễm cúm gia cầm có thể gây ra hậu quả nặng nề đối với sức khỏe của gia cầm. Những tác động trực tiếp bao gồm tỷ lệ tử vong và mắc bệnh cao của đàn dẫn đến giảm sản lượng, suy giảm tăng trưởng và sản xuất trứng, tăng khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng khác do suy giảm miễn dịch, rối loạn thần kinh và tổn thương các cơ quan nội tạng. Vì vậy, các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt là điều cần thiết để ngăn ngừa virus cúm gia cầm trở thành bệnh lưu hành trong quần thể gia cầm. Sự kết hợp của an toàn sinh học, giám sát, tiêm chủng và ứng phó nhanh với ổ dịch là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe gia cầm chống lại căn bệnh nguy hiểm này. Thưa bà con và các bạn, trong nông nghiệp hữu cơ, phân chuồng là nguồn dinh dưỡng chủ đạo rất cần thiết cho cây trồng. Tuy nhiên, cách làm sẽ khác nhau giữa cây ăn trái và các loại cây ngắn ngày. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ cách bón phân chuồng hiệu quả nhất dành cho vườn cây. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Để bón phân chuồng hiệu quả cho vườn cây, bà con thực hiện theo 6 bước đơn giản sau đây. Đối với các vườn cây ăn trái, việc để cỏ mang lại rất nhiều lợi ích cho cây và đất, còn các loại rau màu thường cây nhỏ, thời gian sinh trưởng phát triển ngắn, vì vậy cỏ có thể ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của cây trồng chính. Trong cách bón phân chuồng này, trước tiên bạn cần cắt hết cỏ, cắt sát gốc trên mặt đất. Việc này giúp thuận tiện hơn trong việc bón phân và giúp hạn chế cỏ dại, tạo điều kiện tốt hơn cho rau màu phát triển. Phay đất lần 1. Sử dụng máy phay đất để phay đất qua một lượt. Việc này giúp đánh thức các phần đất bị nén, tạo lớp đất mặt tơi mềm và thấm nước, thoát nước tốt hơn. Đồng thời cũng giúp phân chuồng dễ trộn đều trong đất. Cày lật, theo truyền thống của cha ông, cày lật là việc không thể thiếu trước mỗi mùa vụ. Trong quá trình cày lật, các chất độc hại tích tụ ở những phần đất bị yếm khí sẽ được giải thoát. Các khí độc này có xu hướng bốc hơi khỏi đất khi được cày khơi thông thoáng, giúp hạn chế ngộ độc cho cây trồng. Rải phân trâu bò. Phân trâu bò ăn cỏ là lựa chọn hàng đầu trong nông nghiệp hữu cơ. Phân chuồng được bón vào trở thành thức ăn cho các loại vi sinh vật phân giải trong đất. Các loại vi sinh vật đó giúp chuyển hóa phân dạng thô thành các dưỡng chất dễ tan để cây trồng có thể hấp thụ được. Cách bón phân chuồng là rải đều phân trên khắp bề mặt đất đã được phay, cày lật. Đảo đất phay lại lần 2. Sau khi rải đều phân chuồng trên bề mặt đất, tiến hành phay lại đất lần 2 để trộn đều phân vào đất. Một lần nữa, lớp đất mặt được xới trộn đều, vùi lượng phân chuồng mới bón vào trong đất, tạo điều kiện cho vi sinh vật phân giải hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra thì cách bón phân chuồng và phay lại đất này là thay cho bước lấp đất che phân trước khi trồng cây. Vì rễ cây rau màu rất là nhạy cảm, nếu tiếp xúc trực tiếp với phân chuồng, sẽ bị xót rễ, làm hỏng rễ và chết cây. Lên luống và che phủ bằng vật liệu hữu cơ. Bước cuối cùng là lên luống, là che phủ mặt luống bằng các loại vật liệu hữu cơ như rơm rạ, bã mía, thân cỏ đã cắt, cỏ vetiver. Việc che phủ giúp giữ ẩm đất, duy trì nhiệt độ và bảo toàn lượng dinh dưỡng đã được bổ sung vào đất. Ngoài ra, lớp che phủ còn giúp hạn chế cỏ mọc, tạo điều kiện tốt hơn cho rau màu phát triển. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn.
Thông tin quảng cáo. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gầy, mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.